Bách Khê xuất hiện sau Hàn Mặc Tử vài năm, chịu ảnh hưởng ít nhiều của Hàn Mặc Tử, nhưng Bích Khê cũng đã tạo ra một thi pháp mới, khác hẳn những người cùng thời. Bích Khê tên thật là Lê Quang Lương, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1916, tại quê ngoại là xã Phước Lộc, quận Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng lớn lên tại quê nội là thị xã Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, tỉnh Quảng Ngãi, và mất ngày 17 tháng 1 năm 46 tại Thu Xà. Là con út trong một gia đình 8 anh chị em. Cha là Lê Mai Khê, một nhà nho mất sớm, và mẹ là bà Phạm Thị Đoan. Thuở nhỏ Bích Khê học ở Thu Xà, rồi Đồng Hới, và lên trung học vào trường dòng Pèlerin Huế, sau ra Hà Nội học tú tài Ban Chiết. Năm 1934, Bích Khê bỏ dở việc học cùng với người bạn vào Phan Thiết mở trường tư. Vừa dạy vừa sáng tác trong 2 năm, từ năm 34 đến năm 36. Năm 1935, mắc bệnh lao phổi, phải điều trị ở bệnh viện Lao Pasteur Huế trong hơn một năm, từ 36 tới 37. Và năm 38 trở lại Phan Thiết, mở trường dạy học lần thứ nhì và xuất bản tập thơ đầu tiên Tinh Huyết năm 1939 do Hàn Mặc Tử viết tựa. Năm 41 lại trở về Huế dạy học, được ít lâu bệnh phổi tái phát, Bích Khê phải trở lại bệnh viện Pasteur điều trị lần thứ nhì năm 42. Bích Khê mắc bệnh lao từ năm 19 tuổi, tức là năm 1935, và mất năm 30 tuổi, 1946. Ông làm thơ từ lúc 15 tuổi, theo các thể cổ điển như Đường Luật, Từ Khúc, Hát Nói, đăng trên các báo Tiếng Dân ở Huế, Phụ Nữ Tân Văn ở Sài Gòn và Đông Tây ở Hà Nội. Khoảng năm 36, lúc 20 tuổi, Bích Khê chuyển sang thơ mới. Tập Tinh Huyết in năm 1939 do Hàn Mặc Tử viết tựa là tác phẩm duy nhất được xuất bản khi Bích Khê còn sống. Ông mất đúng lúc cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Thơ ông không được nhắc đến trong một thời gian dài ở miền Bắc. Một phần vì người ta không hiểu thơ Bích Khê, nhưng lý do chính là vấn đề chính trị. Bích Khê đã dịch cuốn Retour de l'Ux ở Nga về do André Gide viết năm 1936, kể lại nỗi thất vọng của mình sau khi đi thăm thiên đường Cộng sản. Mặc dù cuốn sách chưa in, nhưng việc dịch này kèm thêm việc Bích Khê tỏ ý bất bình khi nghe tin Tạ Thu Thâu bị ám sát, đã khiến người ta liệt Bích Khê vào hàng ngũ phản động Trotsky, và tên tuổi ông bị chính thức loại ra khỏi danh sách những nhà thơ tiền chiến. Năm 1966 tại Sài Gòn, báo Văn do Trần Phong Giao trách nhiệm làm số tưởng niệm Bích Khê với những tư liệu do gia đình cung cấp và bạn thân viết, đặc biệt nhờ những bài của bà Lê Ngọc Sương, chị ruột nhà thơ, của Tam X, của Quách Tấn, vân vân, mà chúng ta biết rõ thêm những chi tiết về cuộc đời Bích Khê, và một số thơ của ông cũng đến được với độc giả. Tập Tinh Hoa xuất bản sau này gồm hai phần: một số những bài thơ làm sau Tinh Huyết và một số những bài thơ đã có trong Tinh Huyết được sửa lại hoặc cắt ngắn đi. So sánh hai tác phẩm thì Tinh Huyết vẫn là tác phẩm chính. Tinh Huyết là thời kỳ sáng tạo mạnh, có Hàn Mặc Tử khuyến khích. Trong Tinh Huyết, Bích Khê đã hình thành cấu trúc thi ca của riêng mình, một cấu trúc hiện đại, khác hẳn các nhà thơ mới, mà cũng không giống thi pháp của Hàn Mặc Tử. Thơ Bích Khê là sự giao lưu giữa thơ cổ điển và thơ hiện đại trong một kiến trúc nghệ thuật, âm nhạc và hội họa. Đặc biệt trong lối tạo hình, Bích Khê đã sử dụng một phương pháp mới, lúc ấy chưa thịnh hành ở Việt Nam, đó là phương pháp cắt dán, collage. Bài Tì Bà là kết quả của cấu trúc mới này, hòa hợp hai yếu tố chính, âm nhạc và hình ảnh. Vàng sao nằm im trên hoa gầy, tương tư người xưa thôi qua đây. Ôi nàng năm xưa quên lời thề, hoa vừa đưa hương gây đê mê. Tôi qua tim nàng vay du dương, tôi mang lên lầu lên cung thương. Tôi không bao giờ thôi yêu nàng, tình tang tôi nghe như tình lang. Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi, yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi. Đâu tìm đào nguyên cho xa xôi, đào nguyên trong lòng nàng đây thôi. Buồn lưu cây đàn xin hơi xuân, buồn sang cây tùng thăm đông quân. Ô, hay buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi thu mênh mông. Nàng ơi tay đêm đang răng mềm, trăng đan qua cảnh muôn tay êm. Mây nhung phơi màu thu trên trời, sương lam phơi màu thu muôn nơi. Cây đàn yêu đương làm bằng thơ, dây đàn yêu đương run trong mơ. Hồn về trên môi kêu em ơi, thuyền hồn không đi lên chơi vơi. Thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu, sao tôi không màng kêu em yêu. Trăng nay không nàng như trăng thiêu, đêm nay không nàng như đêm hưu. Phạm Duy vẫn lại là người nghe được tiếng nhạc huyền diệu trong Tỳ Bà, và ông đã tạo ra một bản nhạc réo rắt, âm hưởng sao thoa kim cổ. Tỳ Bà của Bích Khê là một khúc ngâm mới dựa trên tinh thần bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, bản dịch của Phan Huy Thực, với những lời tuyệt bút như sau: nước suối lạnh dây mày ngừng đứt, ngừng đứt nên phút bặt tiếng tơ, ôm sầu mang giận ngẩn ngơ, tiếng tơ lặng ngắt bấy giờ càng hay. Bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước, ngựa sắt rong xô xát tiếng đao, cung đàn ngọn trúc thanh tao, tiếng buông xé lụa lựa vào bốn giây. Thuyền mấy là đông tây lặng ngắt, một vầng trăng trong vắt lòng sông. Bích Khê chỉ mượn tinh thần của Tỳ Bà Hành nhưng đã thay đổi toàn diện bối cảnh, kiến trúc âm nhạc và kiến trúc hình ảnh để tạo ra một tác phẩm hiện đại. Kiến trúc âm nhạc trong Tỳ Bà của Bích Khê dựa trên âm bằng. Toàn bài hầu như không có âm sắc. Lối lập âm này trong thơ mới đã có một số người làm nhưng không mấy ai thành công như Bích Khê. Vì chỉ có âm bằng nên nhạc trong thơ đổi hẳn cung bậc, không còn giống thơ cổ điển và cũng khác hẳn thơ mới. Vàng sao nằm im trên hoa gầy, tương tư người xưa thôi qua đây. Ôi nàng năm xưa quên lời thề, hoa vừa đưa hương gây đê mê. Tôi qua tim nàng vay du dương, tôi mang lên lầu lên cung thương. Tôi không bao giờ thôi yêu nàng, tình tang tôi nghe như tình lang. Về mặt tạo hình, lần đầu tiên trong bài Tỳ Bà, một thi sĩ Việt áp dụng thủ pháp cắt dán trong thơ. Nói cách khác, các hình ảnh được cắt dán rồi ghép cạnh nhau, cho nên ảnh sau không dính dáng gì đến ảnh trước. Ví dụ trong câu vàng sao nằm im trên hoa gầy, hai hình ảnh vàng sao và hoa gầy tuy không dính dáng với nhau, nhưng được tác giả cho chúng nằm im trên nhau. Sự kiện này không thể có trong thơ cổ điển và thơ mới, mà các yếu tố phải có liên hệ chặt chẽ để tạo thành một câu có nghĩa. Trong khi câu vàng sao nằm im trên hoa gầy của Bích Khê là một câu vô nghĩa. Lại cần phải phân biệt một điểm nữa, việc Bích Khê đem hình ảnh vàng sao ở trên trời xuống cho nằm im trên hoa gầy ở dưới đất là một động tác cắt dán không giống với động tác của Hàn Mặc Tử trong những câu bóng nguyệt leo song giờ dẫm gối, hay là bỗng đêm nay trước cửa bóng trăng quỳ, sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu, là những động tác của tưởng tượng. Và trong câu bóng gương lồng bóng đồ mi chập trùng của Nguyễn Gia Thiều thì Ôn Gia Hầu dùng biện pháp ẩn dụ, bóng dương để chỉ nhà vua, bóng đồ mi chỉ người cung nữ. Tóm lại, cùng mô tả một việc mà mỗi nhà thơ có một thủ pháp khác nhau để cùng đi tới mục đích diễn tả nhục cảm thể xác. Những phương pháp khác nhau đó phản ánh thời đại, lối viết và cá tính của nhà thơ. Ôn Như Hầu dùng ẩn dụ là tính cách tạo hình trong thơ cổ điển. Hàn Mặc Tử dùng tưởng tượng là một phong cách sáng tạo hiện đại phát triển từ thời Thi Sơn, Parnasse. và Bích Khê dùng phương pháp cắt dán collage của hội họa hiện đại, nhưng việc để những yếu tố hoàn toàn khác nhau lại cạnh nhau còn là phương pháp của siêu thực nữa. Cho nên có thể nói rằng ngay từ năm 1936, Bích Khê đã áp dụng những phương pháp rất mới của Tây Phương để làm thơ, trong một tinh thần hết sức Đông Phương. Hình ảnh trong thơ Bích Khê là sự cắt dán, lắp ghép. Hình ảnh trong thơ Hàn Mặc Từ là tưởng tượng. Vì vậy khi nhìn bề ngoài thì thơ Bích Khê có vẻ giống như thơ Hàn Mặc Từ, nhưng thật ra là rất khác. Thơ Bích Khê mới hơn Hàn Mặc Từ vì Bích Khê tiếp nhận thêm được những kiến thức siêu thực mà Hàn Mặc Từ chưa kịp tiếp thu đã mất. Nhưng cùng trong hoàn cảnh bệnh hoạn, Bích Khê không đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng như Hàn. Bích Khê ở trong hoàn cảnh sung sướng hơn, cho nên thơ Bích Khê không đạt tới sự đau thương tuyệt tác như thơ Hàn Mặc Từ. Phương cách siêu thực trong thơ Bích Khê xảy ra ở cả mức độ chữ lẫn câu. Bích Khê không chỉ để hai hình ảnh khác nhau cạnh nhau mà còn để cả hai câu thơ hoàn toàn khác nhau cạnh nhau, như là vàng sao nằm im trên hoa gầy, tương tư người xưa thôi qua đây. Câu trên là một câu mô tả sự khăng khít xác thịt, vàng sao nằm im trên hoa gầy. Rồi câu dưới, tương tư người xưa thôi qua đây, là mô tả sự tan vỡ, nói đúng ra là vừa đang yêu, tức là đang tương tư, lại vừa tan vỡ, tức là người xưa thôi qua đây. Vậy Bích Khê đã đảo lộn trật tự thời gian sống để tạo ra một nghịch cảnh, nghịch lý mới. Thường thì người ta tương tư rồi mới khăng khít và sau cùng mới chia lìa. Đằng này người ta khăng khít trước rồi mới tương tư rồi xa nhau. Tóm lại câu thơ của Bích Khê không có logic, vì vậy mà Hoài Thanh và nhiều người khác đọc không hiểu. Tỳ Bà là một trong những bài thơ đầu tiên của thi ca Việt Nam có cấu trúc gián đoạn. Bích Khê dán những chữ không liên lạc gì với nhau cạnh nhau, dán những câu không liên lạc gì với nhau lại gần nhau để tạo ra những hình ảnh hoàn toàn siêu thực như tay đêm, răng mềm, trăng đan. Trong những câu, nàng ơi tay đêm đang răng mềm, trăng đan qua cảnh muôn tay êm, mây nhung phơi màu thu trên trời, sương lam phơi màu thu muôn nơi. Mỗi câu thơ của Bích Khê là một sự đứt đoạn. Bích Khê là nhà thơ tiên phong đã đi trước thời đại, thể hiện sự đứt đoạn trong không gian và trong tâm hồn. Bởi mỗi ý nghĩ của chúng ta là một đứt đoạn, mỗi hình ảnh chúng ta nhìn thấy trong đời sống là một đứt đoạn. Bích Khê đã nhìn thấy sự đứt đoạn đó từ những năm 36-39 của thế kỷ trước. Sự đứt đoạn của đời sống là một trong những khám phá của nghệ thuật hiện đại trong toàn bộ thơ văn nhạc họa từ đầu thế kỷ 20. Và bẵng đi một thời gian dài, mãi đến sau này, đến thập niên 60 mới thấy xuất hiện sự đứt đoạn đó ở trong thơ Thanh Tâm Tuyển.